Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hôm nay là thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 12 và chương trình của chúng tôi vẫn phát ở trên các cái kênh YouTube và Facebook của VOA vào lúc 10 giờ 30 phút tối giờ Việt Nam. Và đề tài mà ngày hôm nay chúng tôi thảo luận với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đó là cái bài toán lâu dài của VinFast khi mà xuất xe ô tô sang Mỹ, xe ô tô điện đấy ạ. Thì như quý vị và các bạn cũng đã biết là trong mấy ngày nay tuần trước thì chúng tôi cũng như là nhiều cơ quan báo chí cũng đã đưa tin là VinFast đã xuất xe ô tô điện gồm 990 chiếc cái lô đầu tiên sang Mỹ, và cái việc này gây ra rất là nhiều sự chú ý ở đặc biệt là ở Việt Nam, cũng như là rất là nhiều cảm xúc về lòng tự hào, lòng yêu nước ở Việt Nam. Nhưng về lâu dài thì cái việc xuất cái lô xe đầu tiên này nó cho thấy là hãng VinFast đang có những cái tính toán gì cho con đường dài ở phía trước. Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phân tích và bình luận của tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Dạ vâng, kính chào anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Thưa anh, hình của tôi hình như nó không có linh động, hình như đang bị đóng băng. Không biết là phía bên anh thấy thì sao? Tôi thấy cái hình giống như cái hình chứ không phải cái video ạ.
Hiện nay thì theo như theo dõi của tôi vẫn hình ảnh của giáo sư vẫn hiện lên bình thường ạ. Dạ vâng, giáo sư vẫn có thể trao đổi thoải mái ạ. Và trước khi tôi đặt câu hỏi đầu tiên thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc với quý vị độc giả khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đó là ông là giáo sư dạy về chương trình thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông đã có 20 năm làm các cái công việc khác nhau, gồm 10 năm là tránh thanh tra kiểm toán cho nhiều tập đoàn lớn ở Mỹ và 10 năm là giám đốc tài chính CFO cho nhiều công ty của Mỹ với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và hiện nay thì ông vẫn đang là một CFO. Ông cũng bình luận về kinh tế trong 20 năm qua trên các kênh của báo chí tiếng Việt ở hải ngoại. Thưa giáo sư tiến sĩ ạ, thì chúng ta cũng đã biết rằng là tuần vừa rồi VinFast đã làm lễ xuất khẩu xe sang Mỹ. Và đây là một cái thị trường có thể nói rằng là như là một cái nơi để thử thách, và ai mà vượt được qua cái thị trường này thì sẽ trụ vững và sẽ có danh tiếng trên toàn cầu, như đã thấy ở các thành công của các hãng khác, ví dụ như là các hãng của Nhật hay các hãng của Hàn Quốc, đúng không ạ? Thì trước hết là xin giáo sư cho biết về cái tổng quan thị trường xe ô tô điện EV ở Mỹ, thì cái lượng bán trong 2 năm 2021-2022 là như thế nào?
Vâng, thị trường của Hoa Kỳ, tổng số, trước hết là tôi nói về xe, tất cả những cái xe bán ở bên Hoa Kỳ, tổng số tất cả xe điện và xe chạy máy xăng đó là khoảng 17 hay 18 triệu chiếc xe mỗi một năm. Và nếu mình tương phản với bên thị trường của bên Trung Quốc á, là 26 triệu. Nhưng mà hai cái thị trường khác, bên đây là thị trường những cái xe mạnh, mắc mỏ hơn so với thị trường bên Trung Quốc. Đó là một cái nhìn tổng thể so với hai thị trường lớn nhất toàn cầu. Và thị trường về xe điện ở bên Hoa Kỳ đó, thì hiện tại đó là chiếm cái thị phần nó rất là ít so với lại 18 triệu chiếc xe mà đang bán đó. Hiện tại đó thì khoảng 5-6% mà thôi. Người ta tiên đoán rằng cái thị trường sẽ gia tăng lên 25% đến cuối năm 2025. Có nghĩa là chiều hướng đi về hướng xe điện rất là nhiều. Trong số tất cả những cái xe mà bán bên Hoa Kỳ đó, thì chiếc xe SUV là chiếc xe được yêu chuộng nhiều nhất bên Hoa Kỳ, là những xe khá to. SUV thì nó có nhiều loại trung hay loại to hay loại nhỏ, thì cái thị trường đó rất là nhiều. Số xe SUV đó, trong tổng số 17 tới 18 triệu đó, thì khoảng 10% là xe SUV. Vâng, từ đó là cái nhìn tổng quan về thị trường xe bên Hoa Kỳ thưa anh.
Vâng, thì trong những năm qua cái số lượng xe nó bán nó tăng dần lên hay là nó như thế nào, đi ngang hay như thế nào?
Vâng, sau Covid Thì trong Covid thì mọi chuyện buôn bán về xe cộ nó bị ngừng lại, và sau Covid thì buôn bán xe nó lại tiếp tục ngừng lại mà lại giảm xuống, là tại vì gọi là khan hiếm về chip, về những cái vi tính đó, vì chip đó, cho nên những hãng xe nó họ có xe mà họ không không bán được là tại vì không có cái phần cuối cùng là phần chip, cho nên cái thị trường nó bị giảm xuống thôi anh, nhưng mà đó là tạm thời vì gián đoạn chuỗi cung chứ không phải vì
Vâng.
nhu cầu.
Vâng. Thưa giáo sư, thì ở Mỹ cho đến nay thì những cái hãng nào mà được cho là những cái tay chơi lớn, những cái player gọi là big player, những cái tay chơi mà có tính gọi là chiếm thị phần lớn rồi có thể đặt ra những cái xu hướng của thị trường, ví dụ như là đạo họ tung ra những cái dòng xe mà những cái hãng khác phải đi chạy theo.
Vâng. Ở bên Hoa Kỳ đó, bây giờ mình nếu mình nói về xe xe SUV đi, tại vì đây là cái đề tài mà mấy mấy cái hiệu xe của VinFast đi vào là xe SUV. Thì bên Hoa Kỳ đó, những cái xe SUV và xe bán tải đó đang có chiều hướng đi lên, người ta mua mua rất là nhiều. Cái thị trường bên đây đó là năm 2022 đó là xe của Nam Hàn, Kia cũng nhiều, Hyundai cũng nhiều, Ford cũng nhiều. Về Toyota Highlander là rất là nhiều, Ford Explorer cũng nhiều, Subaru cũng nhiều và Toyota Forerunner là nhiều. Xe của Tesla bán cũng khá chạy, nhưng mà cái thị trường của Tesla về xe điện đó đang trên đường gọi là giảm xuống thay vì gia tăng cái thị phần.
Vâng, thì trong những cái hãng đó, lịch sử của họ có cái bề dày như thế nào? Ví dụ như những cái hãng nào từ lâu rồi đã có sản xuất từ trước và hãng nào thì mới nổi lên ạ?
Vâng, một cái hãng mà mới nổi lên sau này đó mà như quý vị biết đó, là Hyundai, Kia là của Hyundai, đó là hãng của Nam Hàn. Lúc đầu họ khi họ xâm nhập thị trường của Hoa Kỳ nó rất là mạo hiểm, họ xâm nhập với những cái xe Kia lúc đầu rồi thất bại, họ rút ra thị trường. 2 năm sau họ trở lại và rất là thành công. Còn những cái công ty mà tôi nói đó là Toyota hay là Ford hay là Subaru đó và những cái thị trường khác đó thì nó đã lâu đời rồi. Trong đó có General Motors nữa thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, thì trong số tất cả những cái hãng mà đang tham gia vào thị trường xe EV ở Mỹ thì có những hãng được biết là chỉ chuyên sản xuất về EV, chẳng hạn như chúng ta thấy có Tesla hay Lucid hay Rivian vân vân, và các cái hãng khác thì là những cái hãng truyền thống và nay thì chuyển sang sản xuất xe ô tô điện. Thì thưa giáo sư, là trong hai cái nhóm này thì cái nhóm mà chuyên sản xuất ô tô điện thì họ đã có lãi chưa hay là như thế nào ạ?
Vâng, những chiếc xe điện đó, hiện tại những cái công ty mà có gọi là có hệ thống vững vàng, có bảng cân đối vững vàng, có hệ thống sản xuất những xưởng hãng vững vàng đó thì họ có lãi, họ làm có lãi, mặc dầu chuyển giao đó là một cái giai đoạn chi phí đầu tiên, nhưng mà coi đó là một cái đầu tư, mỗi chiếc bán vẫn có lãi. Còn những chiếc như Lucid hay là Rivian đó, những cái chiếc đó thì họ lỗ lã rất là nhiều. Nhưng mà cái lượng sản xuất nó chưa có nhiều lắm cho anh. Tại vì chuyển hướng một cái xưởng mà chế xe mà chạy dầu xăng mà sang xe điện là một cái chuyển hướng rất là to lớn. Và điều này là VinFast đã làm.
Vâng, thưa giáo sư, thì còn những cái hãng mà truyền thống họ chuyển sang làm ô tô điện thì theo giáo sư họ sẽ phải lấy lãi từ cái phần ô tô truyền thống để bù vào cho ô tô điện hay như thế nào, hay là họ trên cái nền tảng thế mạnh của họ thì họ có lãi luôn ạ?
Vâng, chắc chắn là họ cái nền tảng những cái bảng cân đối của những công ty như là Toyota hay là Ford hay là ngay cả Hyundai đó, những cái công ty đó cái bảng cân đối họ rất mạnh, cái số tiền dự trữ rất nhiều, và nhất là cái quá trình của gọi là lợi tức lợi nhuận đó thì họ được cái sự hậu thuẫn của ngân hàng rất là mạnh. Thành ra đó không phải là vấn đề. Vấn đề đây chỉ là chuyển hướng nhanh chóng và chuyển hướng một cách tuần tự, thì những khi đó là một lý do mà tại sao họ chuyển hướng rất nhanh, rất mạnh. Nhưng mà thị phần của Tesla hiện tại vẫn nắm cái thị phần rất nhiều, là khoảng 65% thị trường về xe điện. Trong khi đó, chỉ có 1-2 năm trước đó, thì thị phần của Tesla là 79%. Tesla là chiếc ly tân phong đầu tiên của ông Elon Musk là đi về xe điện thôi anh.
Vâng, thưa giáo sư thì vẫn là để cho khán giả và độc giả khán thính giả của VOA có thể có cái hình dung về thị trường Mỹ, thì xin hỏi giáo sư một câu hỏi nữa, đó là theo giáo sư thì những cái hãng truyền thống là liệu họ có nhắm đến đánh bại hoặc là tranh giành phần lớn thị trường của những cái hãng mà đi tiên phong về xe điện như là Tesla hay không, hay là họ cho rằng là cái xe điện này nó cũng chưa phải là một cái xu hướng chủ đạo mà xe xăng dầu vẫn là chính ạ.
Vâng, hiện tại với cái tình trạng chính trị kinh tế ở thị trường đó, với khan hiếm dầu hỏa và môi trường này nọ đó, thì họ thấy rằng cái gọi là giá cả xăng dầu đó tiếp tục gia tăng, chưa kể đến là kỹ nghệ xanh đi về hướng môi trường xanh đó, hiện tại với chính phủ Biden lại chú trọng về đó và lại có cái đạo luật đó để mà hỗ trợ xe điện đó, trong cái IRA, đạo luật IRA đó, thì tất cả chiều hướng đều đi về về hướng đó, và cái mức tiêu tiêu xài xe điện đó, được người dân họ rất là yêu chuộng. Là tại sao? Là tại vì trong quá khứ đó, ví dụ như một tuần đó, người ta đổ bình xăng đó là khoảng $40 để đi làm, thì bây giờ người ta thấy đổ bình xăng lên tới $80 rồi. Thành ra xe điện đó, nếu mà đầu tư vào xe điện đó thì là mua một chiếc xe mới, cái xe cũ là không có xài, thì đó là một cái đầu tư, nhưng mà họ họ tiết kiệm điện được bao nhiêu. Đó là cái chiều hướng mà tất cả cái chiều hướng đầu tư hay đi về hướng kỹ nghệ này được tiên phong bởi xe Tesla. Nhưng mà những cái lợi thế gọi là chiến lược của Tesla lần lần tiêu pha, là tại vì những công ty như là Toyota, Honda hay là Hyundai hay là Ford Motor, cái khả năng của họ vô cùng, nó mạnh vô cùng. Thành ra đó là một cái trận chiến sẽ xảy ra rất là mãnh liệt trong cái thị trường này. Cái điểm chính của một chiếc xe điện trung hay là xe điện nhỏ hay lớn đó, là thứ như thế nào? Thứ nhất là cái giá cả. Cái giá cả nó có thể đánh bại được Tesla hay không? Cái thứ gì nữa là bình điện, vì xe điện là bình điện. Một chiếc xe điện á, khi họ đầu tư vào, chẳng những họ tiết kiệm về xăng nhớt nhưng mà lại bảo trì. Cái xe điện nó có thể chạy đến 400-500 ngàn mai mà không không hư, trong khi xe vâng, dạ. Về quá trình sản xuất xe đó, thì VinFast đã chế tạo xe chạy xăng nhớt rất là thành công. Những chiếc xe nhỏ và ở bên Việt Nam hay là những thị trường bên Á Châu rất là thành công. Những chiếc xe đó được yêu chuộng và cái gọi là cái bảo trì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi những chiếc xe đó họ chuyển hướng để mà đầu tư vào vào xe điện đó, thì đầu tiên là VinFast có cái kinh nghiệm là sản xuất những chiếc xe scooter, là những xe gắn máy điện rất là nhiều. VinFast sản xuất xe gắn máy rất là nhiều, thành ra kinh nghiệm sản xuất xe điện, xe gắn máy nó cũng có rồi. Và khi chuyển từ xe dầu dầu xăng đó qua xe điện đó, thì đầu tiên là Tesla đi gọi là trình diễn những chiếc xe sedan trước, rồi nói rằng sẽ chuyển qua Hoa Kỳ với những chiếc xe SUV là cái dạng mà họ sản xuất và xuất cảng đầu tiên. Thì cái thời gian mà quá trình mà để mà sản xuất, chế ráp là gọi là chế tạo một chiếc xe SUV đó, họ cắt ngắn cái thời gian gần như là 70% cái thời gian truyền thống của một hãng mà chế tạo chiếc xe. Là tại vì một hãng mà họ chế tạo chiếc xe đó, cái thời gian thử nghiệm của họ đó, có nghĩa là họ phải chạy chiếc xe trên trên xa lộ, họ chạy qua nhiều gọi là cái trường hợp khác nhau trong một thời gian, rồi họ coi coi những cái dàn đồng nó gọi là nó có tiếng động hay không, hay là sự ráp lắp nó như thế nào và bảo trì như thế nào. Nhưng mà VinFast họ họ cắt ngắn cái thời gian này, họ không thử nghiệm nhiều. Tuy nhiên cái thiết kế của chiếc xe đó, gần như tất cả những kỹ nghệ gọi là tân tiến của VinFast toàn là nhập cảng từ ngoại quốc. Máy thì máy BMW, tùy dạng xe, có một những cái xe mà SUV bự đó, VF9 đó thì là máy của General Motors, còn dàn đồng là thiết kế của Ý, và những hệ thống gọi là điện cơ kế toán hay là những chip này nọ thì nhập cảng, cộng thêm những cái thiết bộ của chiếc xe thông minh đều là mua cả, có nghĩa là technology họ mua cả, và họ không ngần ngại tuyên bố điều này. Để chi? Để tạo niềm tin, vì đây là một chiếc xe mới của công ty mới, của một quốc gia mới ra đời. Mà một chiếc xe đầu tiên thì cái giá cả họ ước tính ra đưa rất cao, nhưng mà gần đây khi 999 chiếc được đưa qua Hoa Kỳ thì cái giá lại sụt rất nhiều. Đó là cái chiến lược của họ, họ xâm nhập với cái thị trường mà tuyên bố rằng kỹ nghệ hay là một chiếc xe quan trọng nhất là gì? Là cái máy và cái dàn đồng và sự lắp ráp. Mà lắp ráp của họ thì họ dùng hệ thống robo computer thì nó rất là chuẩn, bỏ tiền rất nhiều ở Hải Phòng thôi. Vâng, chắc chắn là có nguy cơ khi mà cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng khốc liệt, và nhất là những ảnh hưởng về tài chính của Tesla, General Motors, Toyota. Họ có thể là họ sẽ gián đoạn cái chuỗi cung này, nhưng mà tôi nghĩ là VinFast họ đã ký những cái hợp đồng mà bất di bất dịch để mà chuẩn bị rồi. Một cái điều mà cho cái ấn tượng là trong cái thời điểm mà thị trường xe điều bán không được vì thiếu ship, mà VinFast vẫn có thể sản xuất được 1.000 chiếc xe vì có ship, mà ship thông minh là cái ship của hàng Trung. Nhìn về quá khứ thì chúng ta nhớ rằng trong cái thời 1973-74 đó, thì Việt Nam Cộng Hòa thời đó có sản xuất chiếc xe Lada Lạt. Thì chiếc xe đó sản xuất thì nó chạy cũng được lắm, nhưng mà nó rất là thô sơ, là tại vì nó giống như chiếc gọi là Decebo đó, Citroen của quý vị. Thời đó quý vị nhìn vô đó, một chiếc xe mà chỉ có hai ngựa thôi, chỉ có hai mã lực thôi. Thì cái chiếc xe gọi là Citroen nó rất là thành công ở Việt Nam. Thì Việt Nam cũng mua cái máy đó từ Citroen, và họ lắp ráp một chiếc xe, nó cái dạng nó tương tự như là Decebo, nhưng mà nó khác cái kiểu khác. Thì cái lắp ráp của Việt Nam đó cũng đã được thành công rất là thô sơ trong cái thời đó. Thì bây giờ VinFast thì họ dùng cái công nghệ từ robo, từ máy, từ tất cả những linh kiện hay là tất cả những technology, chỉ họ bỏ ra thiết kế một cái hệ thống sản xuất xe theo thời đại tân tiến này thôi anh. Vâng, Người Việt Nam mình có câu đó là có gan thì làm giàu, mà trong trường hợp này đó cái sự hậu thuẫn về tài chính của ông Phạm Nhật Vượng là một người với cái gọi là cái tài sản mà được ước tính là khoảng khoảng 8 tỷ đô la đó, và ông sẵn sàng nói rằng bỏ ra 2 tỷ đô la để chịu lỗ để mà bành trướng hay là thiết kế hay là lúc đầu chịu lỗ cho chiếc xe VinFast và muốn gây vốn ở thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà hai lần vẫn chưa có thành công, thì tất cả đều là sự hậu thuẫn một cái túi tiền rất là sâu đó. Nó là một cái ưu điểm tại nhiều công ty khác đó, họ giai đoạn này họ rất là khó khăn, có thể là khánh tận chịu không nổi vì không có tài tài chánh, mà ngay cả Phạm Nhật Vượng hiện tại đang cố gắng để gây điểm, thì đó là một cái điểm quan trọng. Đây là một cái sự chạy đua gấp rút, như tôi đã trình bày quý vị biết đó, là Hoa Kỳ hiện tại đang thiếu xe, thị trường rất thiếu xe, người ta mua xe đợi tới 6 tới 9 tháng mới có chiếc xe, và họ lại đi một cái gọi là cái chiến lược là đi xe SUV, là một cái loại xe mà gọi là được người dân Hoa Kỳ yêu thích nhất, mà chắc chắn là một cái thị trường rất là khó khăn. Mặc dầu người dân Hoa Kỳ họ rất cởi mở để đón nhận một chiếc xe mới, một tên tuổi mới, một quốc gia mới, như là họ đã đón nhận xe của Hyundai, xe Kia. Kia lúc đầu vô thất bại, ngay cả Toyota lúc đầu đó mà vô Hoa Kỳ cũng thất bại, rồi họ rút ra rồi vài năm sau trở lại. Thành ra đó là một cái thị trường mà người dân Hoa Kỳ cởi mở nhưng mà rất là khó, rất là đòi hỏi. Một phần nữa là cái gọi là cái địa lý của quốc gia Hoa Kỳ, cái gọi là lãnh thổ nó rất là sâu rộng, người ta chạy xe rất là mạnh, một xe xe điện mà chạy mạnh, chạy nhanh và vẫn có cái bình điện để mà kéo dài được, ít lắm là chạy 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ là cái điểm chính, và quan trọng hơn hết là đường dài, cái xe nó không khua, nó không có tiếng động và cái hệ thống bảo trì. Đó là cái giai đoạn thử thách mà VinFast lấy một con bài rất là mạo hiểm, là bỏ đi cái thời gian mà truyền thống tất sẽ qua xe của sản xuất hãng sản xuất xe đó phải bỏ ra để thử cái xe đó trên trên đường xá, trong tất cả mọi cái gọi là điều kiện của thời tiết, của đường xá này nọ, mà VinFast chỉ thử thử nghiệm một thời gian rất là ngắn, thay vì trên 1,5 năm họ chỉ thử nghiệm có mấy tháng trời mà thôi. Dạ, tôi nghe được tiếng nói anh rất rõ thưa anh tôi ạ. Bây giờ thì tiếng nói của anh đã mất rồi anh Anton ạ. Hồi nãy thì tôi nghe được, nhưng mà bây giờ thì cái tiếng nói của anh tôi không còn nghe nữa.
Xin chào quý vị, bây giờ chúng tôi đã kết nối lại, quý vị đã nghe được rõ chưa ạ?
Tôi nghe anh rất rõ thưa anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi làm việc qua Internet, qua đường truyền và tôi thì ngồi ở trong văn phòng của VOA ở Washington, còn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì ở Texas, cho nên là nhiều lúc cũng có thể là bị gián đoạn đường truyền, rất là mong quý vị và các bạn thông cảm. Vừa rồi thì giáo sư cũng đã phân tích một số những cái thế mạnh của hãng VinFast, ví dụ như là họ có vốn lớn do ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã tích lũy được hàng tỷ đô la. Trước đây là ông ấy có đến xấp xỉ 8 tỷ đô la, và ông có tuyên bố là chấp nhận chịu lỗ một vài tỷ để duy trì cái doanh nghiệp về ô tô. Nhưng mà dường như là ông ấy không có một cái thế mạnh gì về khoa học công nghệ, đúng không ạ? Ví dụ như là về làm các cái máy móc chẳng hạn. Cái đấy rất là quan trọng, người ta cũng ví cái động cơ xe, kể cả là động cơ điện thì nó giống như là cái trái tim của cái xe, hay là về phần mềm chẳng hạn thì chúng ta cũng chưa thấy cái danh tiếng của hãng VinFast về viết cái phần mềm cho xe, mặc dù chúng ta biết là VinFast thì cũng có cái trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, nhưng mà cũng chưa thấy họ công bố những cái phần mềm mà đặc quyền, độc quyền của họ. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái điều này?
Vâng, về kỹ nghệ mà đi về phần mềm hay là vi tính hay là chip đó, cái đó là cái quá trình cả chục năm mà chưa chắc thì đi kịp. Bằng cái đó là Trung Quốc họ bỏ một số tiền cả cả gọi là cả chục chục tỷ mà vẫn không đi kịp, thì cái điều này VinFast không thể nào đi kịp, họ phải mua, phải dùng tiền để mua mà thôi. Và kỹ nghệ xe cũng vậy, hiện tại thì họ mua những cái máy của General Motors và những cái máy của BMW, nhưng mà không phải là những máy mới nhất của BMW, nhưng mà những máy BMW thì nó vẫn rất chuẩn. Cái quan trọng hết là họ chú tâm vào cái thiết kế của cái xe rất là đẹp, ở trong rất là tân kỳ, cái hệ thống thiết kế họ có phần gọi là đẹp hơn hay là ngang hàng với lại Tesla, chứ không có dưới cái gọi là cái dashboard hay này nọ, nó rất là to, rất đẹp, và những cái công nghệ mà cao, ví dụ như head-up display, có nghĩa là trên cái gương của người lái đó, tất cả đều hiện lên những con số là vận tốc bao nhiêu, xăng cộ bao nhiêu, nó hiện lên không, thay vì phải nhìn phía dưới. Rồi những cái hệ thống âm thanh hay là tất cả nó đều tân kỳ. Thành ra nếu muốn gọi là tự chế những cái công nghệ này thì còn lâu lắm mới được, cho nên họ nói rằng họ sẵn sàng họ mua, và họ chú trọng vào sự ráp lắp và đầu tư vào cái hệ thống robot để mà thiết kế mà thôi. Đấy là đường ngắn. Đường dài thì họ có thương lượng để mà chuyển giao công nghệ của những chiếc xe xe máy mà BMW mà họ đã mua từ Đức. Như chúng ta nhớ là những máy này không phải là những cái máy mới nhất của BMW, mà những máy mà họ gọi là họ sẵn sàng họ bán cho ở ngoại quốc là khác. General Motors cũng vậy, máy 8 máy cũng vậy. Điều này trong trong cái giai đoạn gấp rút họ làm, thì tôi nghĩ là một cái chiến lược làm như vậy đó, là nó rất là nó là một cái mạo hiểm, và mạo hiểm nếu mà muốn đi vào thị trường Hoa Kỳ thì đây là cái chiến lược rất là đúng. Là tại sao? Là tại vì đó, hiện tại đó ở bên Hoa Kỳ đó, tất cả những loại xe mà xe điện đó, nó có 48 cái loại, cái brand, những cái loại khác nhau, mà họ nói rằng chỉ cần 3 năm nữa sẽ có 159 loại xe điện khác nhau, mà cho bao nhiêu chiếc xe nó ra đời. Thành ra Tesla phải chạy rút cái thời gian đưa những chiếc xe công nghệ mà họ nói rõ ràng, họ nói rằng máy là máy của BMW hay là của General Motors, dàn đồng là thiết kế những cái xe mà một người nổi tiếng của Ý mà họ thiết kế rất đẹp, và những linh tinh họ mua, họ không có che giấu chuyện đó, và họ ráp lắp. Một cái điều mà nguy hiểm duy nhất là cái thời gian thử nghiệm họ cắt, gọi là cắt ngắn rất nhiều. Cái điều này nó có thể là rất là nguy hiểm. Chúng ta nhìn vào có nhiều chiếc xe đi vào thị trường Hoa Kỳ lúc đầu rất là thành công, ví dụ xe Trooper hay là những cái xe, nhiều xe lắm đi vào Hoa Kỳ 2-3 năm thầu thành công, nhưng mà sau khi đi lên thị trường gặp vấn đề mà lại không bảo trì được hay là không chuẩn, thì sau đó là cái gọi là cái tương lai của xe đó ở thị trường Hoa Kỳ là kể như tiêu pha. Đó là cái con đường mà tôi hy vọng là Tesla gọi là không có hy sinh cái phẩm trong trong đường dài, nhưng mà họ chạy đua với thời gian, họ chạy đua trong cái thời gian điểm mà xe đang khan hiếm thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì cái thành công của một hãng, cho dù là VinFast hay là hãng nào thì cũng là lệ thuộc vào cái quyền quyết định của khách hàng rất nhiều đúng không? Bởi vì là chúng ta có nói hay là chúng ta có quảng cáo giỏi đi chăng nữa thì khách hàng họ vẫn là cái người phán quyết cuối cùng. Thì thưa giáo sư, hiện nay những cái khách hàng đầu tiên của VinFast là những ai ạ? Và từ những cái khách hàng này thì liệu chúng ta có thể nhìn thấy cái triển vọng gì của hãng ạ?
Vâng, theo lời tuyên bố của VinFast á, thì họ đã được nhận được 65.000 cái gọi là cái đơn đặt hàng ở toàn cầu, và 20-mấy ngàn đơn trong 65 đó là ở bên Hoa Kỳ. Và họ đã gọi là trong cái đặt hàng đó đó thì mấy ngàn chiếc xe là một chiếc xe cho thuê về xe điện. Nhưng mà có một doanh nhân ở bên Việt, bên California, họ đặt mua 20 chiếc xe VinFast. Một người này là một người giám đốc chủ nhân của một công ty bảo hiểm. Thì đại đa số đó hiện tại là họ nhắm bên thị trường bên Cali trước, và cái đơn đặt hàng thì nhiều, nhưng mà 999 chiếc á, thì một số sẽ được bán ra lẻ, còn ngoài ra họ bán cho một số đơn đặt hàng trước thôi.
Vâng, nhà máy của VinFast thì chúng tôi được biết là họ có cái công suất sản xuất lên đến 300.000, thậm chí là tính họ còn tính lên đến 500.000 xe một năm. Thì với cái lượng xe mà lắp ráp ra mà ít ỏi như vậy thì về một cái bài toán kinh tế, cái quy mô về kinh tế, đúng không? Economy of scale thì nó không thể nào mà có lãi được, phải không giáo sư?
Vâng, hiện tại thì như quý vị biết đó, là VinFast mặc dầu đang trễ nảy so với lời tuyên bố trên truyền thông báo chí đó, là họ thiết kế và họ đầu tư vào cái cơ quan, một cái hãng sản xuất xe rất lớn ở bên Carolina, ở bên bang Carolina của Hoa Kỳ. Và bang này đó đã khuyến dụ VinFast để mà chế xe VinFast ở tại đó bằng cách là đưa ra khoảng 2 tỷ đô la để mà khuyến dụ về giảm thuế má, cộng thêm mấy trăm triệu đô la, 200 triệu đô la đầu tư về hệ thống đường hỏa xa. Thì nếu mà cái hãng này được cuối cùng mà hoạt động và sản xuất, mục đích của họ là họ sản xuất từ 150.000 chiếc cho tới 200.000 chiếc ở tại Carolina, rồi sau đó họ bành trướng ra ra để sản xuất xe gọi là xe bus nữa, xe autobus nữa, thì đó là giai đoạn sau. Thì cái đầu tư này rất lớn, đó là một cái khả năng mà tôi nghĩ rằng sẽ có, là tại vì tất cả đều đi chuyển hướng và VinFast đã đầu tư ra 2 tỷ đô la đầu tiên rồi. Còn bên Hải Phòng đó thì cái mức sản xuất năng suất đường dài đó thì thật sự ra càng sản xuất nhiều thì economy scale nó càng gọi là thuận lợi hơn. Nếu mà 999 chiếc xe này với cái dạng này không cần phải thay đổi cái hệ thống sản xuất được thành công thì họ sẽ sản xuất thêm những xe VinFast mà xe nhỏ, xe điện đó, thì họ đã sản xuất rất nhiều rồi. Và ở bên Việt Nam đó, thì theo tôi được biết là VinFast là một trong 3-4 chiếc xe được ưu đãi nhất ở Việt Nam, người dân họ thích xài nhất, là một trong 3 cái thương hiệu về xe ở Việt Nam thôi.
Vâng, thì cái thực tế là các cái dòng xe xăng trước đây của VinFast thì có cái dòng xe nhỏ gọi là xe Fadin ấy, thì được lọt vào cái loại xe nhỏ tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam. Còn hai cái dòng xe là Lux Sedan và Lux SUV thì họ cũng được rất là nhiều người Việt Nam ưa chuộng và mua. Bản thân tôi về Việt Nam chơi thì cũng thấy các cái xe này chạy khá nhiều và cũng rất là đẹp đẽ, bởi vì là trên khung gầm thân vỏ của BMW thì cái đó thì chúng ta cũng đều thấy đó là một cái thực tế. Nhưng mà có một cái điều đáng tiếc là VinFast đã dừng giữa chừng cái sản xuất những cái xe xăng đó, cũng làm hụt hẫng đối với nhiều người và cũng là làm cho nhiều người họ cảm thấy như là không có cái sự tin tưởng vào hãng khi mà đang sản xuất thì dừng lại. Và cũng đã có những cái báo cáo tài chính trong những cái năm trước thì cái việc sản xuất các cái dòng xe này tuy cũng bán được vài chục nghìn xe nhưng mà hãng vẫn bị lỗ. Thì đó là cái thông tin tôi cũng xin được nhắc lại để chia sẻ với giáo sư cũng như với quý vị và các bạn. Thì đó cũng là một cái mà nó dẫn đến một cái câu hỏi tiếp theo, đó là cái về cái tính đáng tin cậy của hãng khi mà Đây ngay trên trong chương trình của chúng ta đây cũng rất nhiều người nhắc lại, đó là ví dụ như là hãng đã từng bán điện thoại V-Smart, sau đó thì cũng đã dừng, vân vân. Thì theo giáo sư, một hãng mà cái lịch sử nó có quá nhiều những cái gọi là thăng trầm và bấp bênh như vậy, liệu là nó có vạch ra một cái tương lai gì đó có thể nó nói là u ám hay không ạ?
Vâng, đó là một cái thử thách rất lớn mà VinFast cần phải gọi là chú trọng và điều chỉnh. Như anh đã trình bày, VinFast chẳng những đã sản xuất máy vi tính, máy máy smartphone rồi rồi ngừng lại, rồi họ chuyển vào họ sản xuất máy gọi là máy respirator cho tới thời COVID đó, máy để mà trợ
Vâng,
trợ
máy
khí
trợ
oxy
thở ạ.
và trợ thở đó, họ cũng chịu sản xuất một loạt rất là nhiều, rồi họ ngừng ngừng cái đó thì người ta hiểu là tại vì cái pandemic nó bắt đầu chấm dứt. Nhưng mà VinFast có một cái khả năng á, là họ mua công nghệ ngoài và họ áp dụng vào và họ làm rất là nhanh, rất là khá thành công, nhưng mà nó lại không có kéo đường dài. Một cái công ty như chúng ta nhìn vào một công ty Tesla thì mình biết là chỉ là xe cộ mà thôi. Một cái công ty như là Toyota, Hyundai, hay General Motors, hay BMW là xe cộ mà thôi. Thì VinFast họ đã chuyển mình rất nhiều từ những chiếc xe scooter, xe điện, rồi qua những cái kỹ nghệ khác, rồi xe với xe dầu xăng, rồi bây giờ xe điện. Là tôi hy vọng rằng họ phải giữ một cái lập trường duy nhất cuối cùng, đó là xe điện, và tiếp tục và không thay đổi nữa thì mới được. Mà nhất là những cái hệ thống gọi là ban quản trị, như chúng ta biết cách đây chỉ có 5 tháng mà liền lập tức bốn vị gọi là gần như là một chiếc xe bốn bánh đó, mà bốn vị gọi là giám đốc, executive vice president, là người này chỉ dưới quyền ông tổng giám đốc mà thôi, bốn vị đều từ chức một lượt. Mà bốn vị đó là một người là về có trách nhiệm là gọi là thương mại toàn cầu, một người đó là có trách nhiệm là gọi là nghiên cứu về công nghệ, một người là có trách nhiệm là sản xuất xe, và một người là giám đốc về tài chính. Có nghĩa là bốn bánh xe, chiếc xe, bốn người đều trong một tuần đều ra đi một lượt vì VinFast thay đổi cái ban tổ chức. Và những người này không phải là những người tầm thường, những người này là những người kỳ cựu trong kỹ nghệ. Họ đã từng là những người President hay là Vice President của Tata, của Samsung, của Open. Công ty của Open là một xe công ty xe, xe rất là danh tiếng bên bên Âu Châu. Và trước kia đó, đó họ cũng đã mướn một người gọi là kỳ cựu của General Motors. Thành ra những người này vì lý do nào đó họ đều từ chức một lượt hay là bị bắt từ chức thì họ họ giữ bí mật. Đó là những cái điều mà có thể làm tai tiếng cho VinFast, mà không phải tai tiếng không, mà nó lại làm gián đoạn cái gọi là cái điều hành của công ty. Cũng đó một một lý do mà tại sao VinFast trong giai đoạn đó muốn ra gọi là chào bán cổ phiếu ở thị trường Hoa Kỳ IPO đó lần đầu tiên, thì họ lại rút lui ra. Rồi sau đó lại họ nhờ hai công ty là gọi là Credit Suisse và Citigroup để vay mượn. Và cái thành công của vay mượn này đó thì chưa thấy đến đâu cả. Thành ra vấn đề tài chính là một cái vấn đề lâu dài và vấn đề điều hành một lâu dài. Và một trong những cái chiến lược mà VinFast đưa ra 999 chiếc xe ở tại Hoa Kỳ là chi? Đây là cái điểm gọi là gần như là đánh dấu để chi? Để họ tạo một cái niềm tin để họ sẽ trở lại cái con đường là chào bán về cổ phiếu ở tại thị trường Hoa Kỳ. Khi 999 chiếc này bán thành công và được người ta yêu chuộng thì ra IPO sẽ được có lợi thế hơn. Tôi nghĩ đây là cái chiến lược của họ thôi anh.
Vâng ạ, chúng ta sẽ bàn về cái chiến lược gọi vốn trong phần tiếp theo. Nhưng mà xin được quay lại về cái gọi là thế mạnh tài chính của VinFast. Thì thưa giáo sư, cái bảng xếp hạng về tỷ phú mới đây nhất của tạp chí Forbes thì họ cho biết rằng là tài sản của ông Vượng đã giảm từ hơn 7 tỷ xuống còn khoảng độ 4,2 tỷ, tức là ông đã mất đi cũng khá nhiều, gần như là một nửa tài sản. Vậy thì với cái số tiền còn lại này, cái cuộc chơi về sản xuất xe ô tô điện nó có làm cho ông ý bị ngã gục trước khi ông ấy thành công không ạ? Bởi vì cái số tiền nó đã rút xuống quá nhanh, từ từ 7 tỷ đã mất đi 3 tỷ, bây giờ còn 4 tỷ, và nếu như lại còn tiếp tục mất nữa thì sao?
Vâng, đây là một cái vấn nạn rất là lớn. Đây là một cái, gọi là không phải vấn nạn nữa mà là một cái con bài đánh phế rất là lớn về công nghệ cao. Thật sự ra một vô một cái kỹ nghệ, mà kỹ nghệ tân tiến là xe xe điện, mà nhất là một kỹ nghệ mà đi gọi là đối đầu với một anh chàng địch, địch thủ mà đại, gọi là đại cao thủ võ lâm là Tesla, đối đầu và ngang hàng với nhau. Đó là một cái con đường, vì cái khả năng tiền tệ của Tesla rất là mạnh, hay là những cái công ty khác như là Toyota hay là General Motors, cái tài sản 8 tỷ đô la thì coi vĩ đại, nhưng mà đối với trong cái kỹ nghệ này nó không là là bao nhiêu cả. Và như anh đã biết đó, là ông đã tuyên bố rằng sẵn sàng bỏ ra 2 tỷ đô la để lỗ lã đầu tiên, nhưng mà hiện tại thấy chiều hướng là ông đã bỏ ra khá nhiều, có thể trên 2 tỷ đô la để chịu lỗ luôn luôn. Một công ty mà cái kiến gọi là công nghệ cao để đầu tư vào máy móc nhiều thì lúc đầu phải chịu lỗ lã rất nhiều. Nhưng mà với cái hy vọng là gây vốn từ đâu? Từ bán cổ phần hay là cổ phiếu hay trái phiếu, thì những đường đó một tí tôi bàn thêm chi tiết, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có thành công gì là lắm. Cái quan trọng hơn đây là 999 chiếc xe này là có thành công hay không, thì nó có thể là một cái điểm dấu ấn để mà gây tài tài chính. Ví dụ như chúng ta thấy những cái công ty như là Rivian hay Lucid đó, khi họ gây vốn, họ bán cổ phiếu đó, họ đã tới 16 tỷ đô la ở trong ngân hàng, mà những cái xe đó vẫn còn rắc rối và họ người ta rất là lo ngại để mà phá sản. 16 tỷ so với tài sản của ông Mượn. Ông Mượn là 8 tỷ, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng 8 tỷ đó không phải là 8 tỷ lúc nào là cũng là cái có tiền mặt lấy ra, trong đó là có địa ốc. Mà hiện tại thì là địa ốc đang bị ế động ở bên Việt Nam. Thành ra cái 8 tỷ đó nha, không có nghĩa rằng ông có khả năng lấy ra 8 tỷ. Cái quan trọng hơn đây là phải có sự hậu thuẫn của ngân hàng đường dài, hay là hậu thuẫn của giới đầu tư trong cái cổ phiếu thôi.
Vâng, thì về cái việc mà VinFast dự định IPO, thì theo giáo sư, với những cái thông tin mà họ đang có, chẳng hạn như là về cái uy tín, rồi về sản phẩm, về lịch sử của họ, thì liệu và kể cả những cái đối tác mà đứng ra để giúp họ IPO, thì giáo sư có cho rằng là cái việc IPO của họ sẽ thành công và sẽ thu hút được vốn hay không ạ?
Trong cái khung cảnh hiện tại ở tại Hoa Kỳ, thị trường stock market trong thời điểm 2022 thì không thành công. Là tại sao? Là tại vì hiện tại quý vị biết là stock market rất chấp gọi là rất là bấp bênh. Tuy nhiên nó vẫn đều tùy thuộc vào cái gọi là cái sự chấp nhận của chiếc xe. Đó là lý do mà tại sao họ gấp rút, họ cắt ngắn thời gian, họ đưa 990 chiếc xe này vào thị trường là để cho cái thị trường đó, và họ đã gọi là có cái sự cộng tác với lại Credit Suisse để tư vấn, và Citigroup để tư vấn, và gọi là một bên thì lo vay mượn, một bên thì lo có thể bán cổ phiếu hay là trái phiếu, rồi họ sẽ họ đi IPO, thì họ đi hai ba hướng. Đi IPO đầu tiên để mà chào bán cổ phiếu đầu tiên thất bại, họ rút lui ra, và nhất là sự từ chức của vị giám đốc tài chính. Đó là cái điểm chính của công ty startup, cái công ty mà bắt đầu đó, vị giám đốc tài chính phải là được giới thị trường Wall Street họ tin tưởng. Mà cái quá trình mà đi IPO chào bán cổ phiếu đó nó rất là gay go ở SEC. Đó là một cái thời gian, không phải là muốn đi là ngày ngày hôm sau là có được liền. Những bản cân đối phải được thanh tra, có nghĩa là được kiểm toán viên một công ty danh giá thanh tra, chứ không phải một công ty nho nhỏ mà thanh tra rằng tài sản nó vững vàng và vốn liếng nó vững vàng, con số nó không phải được kiểm kê kỹ càng. Rồi trong một cái thời gian là nộp lên SEC Hoa Kỳ, và khi được chuẩn phê rồi mới là được đi IPO. Thì tôi nghĩ rằng sau khi cái gọi cái sự ra mặt của 999 chiếc này, thì trong vòng một năm thì họ sẽ trở lại con đường IPO. Trong đôi thời điểm đó cái thị trường stock market có thể nó gọi là nó vững vững vàng lại một đôi chút thôi.
Vâng, theo dõi thị trường chứng khoán trong những cái tháng qua thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mảng gọi là khoa học công nghệ thì có vẻ như là bị sụt giá rất là nhiều, đặc biệt là các cái công ty về ô tô điện phải không? Chúng ta thấy là Tesla hay Lucid hay Rivian vân vân, họ đều mất cái giá cổ phiếu, tức là giá cổ phiếu đều đã bị giảm vài chục phần trăm trong cái năm 2022 này, và cũng có những cái dự báo là trong năm 2023 thì chắc là cũng phải đến tầm quý 3 khi mà Fed, tức là Cục Dự trữ Liên bang hay là còn gọi là Ngân hàng Trung ương của Mỹ, họ thay đổi cái chính sách thì may ra là cổ phiếu mới lên giá, mới hồi phục, chứ chưa nói là lên giá. Thì giáo sư có cho rằng là đó là một cái thời gian quá dài đối với VinFast, và như vậy thì cũng là rất là khó cho họ có thể cầm cự hay không ạ?
Vâng, đó là một thời gian không, có nghĩa là không thể không làm được với cái tài sản của ông Vượng. Chắc chắn là ông có cái sự hậu thuẫn của nhiều nhiều ngân hàng, mặc dầu giá trị của ông á là 8 tỷ đô la, bây giờ xuống khoảng 4 hay là 5 tỷ đô la gì đó. Nhưng mà trong đó một số là bất động sản, mà bất động sản bây giờ trị giá bao nhiêu là chuyện không biết. Những con đường mà gây vốn để mà thiết lập, để chi, để mà đầu tiên đó, khi ông muốn đi chào bán cổ phiếu ở thị trường Wall Street Journal của Hoa Kỳ đó, thì ông ước định rằng cái công ty VinFast này sẽ được đánh giá là 65 tỷ đô la. Họ hy vọng như vậy, nhưng mà cái con đường đó hiện tại đang đang dậm chân tại chỗ. Rồi thứ nhì nữa là xây cất một cái hãng mà vĩ đại như là ở bên North Carolina, khoảng 2.000 mẫu trên trên cái vùng đó, cái đất mà Carolina ban của họ nhượng cho VinFast để mà thiết lập đó. Thì cái đầu tiên là khoảng 2 tỷ đô la, nhưng mà họ ước tính rằng họ cần phải 4 tỷ đô la để xây cất cái nhà máy gọi là tân tiến đó. Thành ra cái thời thời hạn trong một năm có thể là rất là dài, nhất là cái khả năng về cash hiện tại thì chưa có biết được là cái hậu thuẫn của ngân hàng các ông đã được bao nhiêu ngân hàng, nhất là Credit Suisse và Citigroup đã được gây vốn bao nhiêu thì chưa có câu trả lời. Đó cũng là lý do mà tại sao ông Hoàng Nhật Vượng đã đi về trở lại địa ốc để bán những trái phiếu mà chúng ta bàn trong một cái show khác, là về những căn hộ của Vinhome được chia ra là 200 phần để mà đó là một cách mà để ông gây vốn trong cái hệ thống của Vinhome. Thì Phạm Nhật Vượng mặc dầu là tỷ phú, nhưng mà trong cái đây là một cái gọi là cuộc chạy đua cái với cái vốn tài sản rất là mạnh. Dĩ nhiên là có sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản nhà nước của Việt Nam, vì một cái công ty như vậy thì không thể có cái sự hậu thuẫn được. Nhưng mà cái vốn liếng nó còn vẫn là một cái vấn đề rất là quan trọng thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái nền tảng quan trọng nhất, đó là khách hàng. Bởi vì thực ra tất cả những cái việc mà gọi vốn hay là được nhà nước đứng sau hay là ngân hàng cho vay vân vân thì nó cũng sẽ không quan trọng gì nếu như cái xe đó sản xuất ra hay là những cái xe sản xuất ra không được khách hàng họ tiếp nhận, đúng không ạ? Thì thưa giáo sư, ngoài những cái khách hàng đơn lẻ mà chúng ta đã nghe giáo sư nói ở phần trước, đó là một số người ở California họ mua, thì có cái khách hàng mà có thể xem mà rất là quan trọng, đó là cái hãng Autonomy. Mà cái hãng này theo như báo chí nói thì là cái hãng này họ đăng ký mua 2.500 xe của VinFast, thì đó là một cái con số cũng ấn tượng và cũng là một cái fail cho VinFast. Thì thưa giáo sư, cái hãng này nó là như thế nào? Cái hãng này, cái lịch sử hoạt động rồi cái tiềm năng mua hàng các thứ sẽ là như thế nào đối với VinFast ạ?
Vâng, theo tôi được biết, Autonomy, tôi không có nghiên cứu nhiều về cái công ty Autonomy này, nhưng mà đây là một công ty mà gọi là gần như là leasing company, một công ty mà thuê xe, và họ lại đi vào xe điện nhiều thôi. Ngoài ra tôi không biết nhiều về cái khả năng của công ty này, nhưng mà đó là một cái khách hàng hiện tại là lớn nhất của VinFast để đặt đơn. Còn về cá nhân đó thì như tôi đã trình bày, một người thương nhân ở San Diego họ đặt mua 60 chiếc xe VinFast, và hiện tại thì họ chú trọng vào thị trường của California và tôi. Hiện tại VinFast thì có những cái service center, những cái trụ sở ở tại California khá nhiều. Họ mở ra 6 cái vị trí và tiên đoán là sẽ bành trướng lên 30 vị trí trong một thời gian ngắn. Và những cái trạm xe điện để mà sạc xe đó thì nó thuận lợi cho bên California. Đó là lý do mà tại sao Autonomy hay là một cái thương nhân ở San Diego mua xe là vì có cái trạm để sạc sạc xăng. À, vâng, thưa, có thể là anh tìm thêm cái về cái yếu tố của xe ô tô, về cái công ty về Autonomy này, tôi không có nghiên cứu nhiều thôi.
Vâng, thì về phía VOA thì chúng tôi cũng đã gửi một cái email để hỏi cái hãng Autonomy, đề nghị họ confirm, họ xác nhận cái việc là họ đặt hàng 2.500 xe của VinFast, nhưng mà chúng tôi cũng đã gửi được 3-4 hôm nay nhưng chưa thấy họ trả lời, cho nên cũng rất là khó để mà nói rằng cái đơn hàng này có chính xác hay không, bởi vì chúng ta mới chỉ nghe một chiều là của VinFast nói ra, còn Autonomy thì chưa xác nhận. Còn về cái hãng Autonomy này thì chúng tôi cũng có cái tìm hiểu qua các cái bài báo khác của các cái báo khác họ viết, thì hãng này cũng hay nói, tức là họ hay nói quảng bá mạnh mạnh mồm mạnh lời về cái hoạt động của hãng, ví dụ như họ nói là họ đặt mua 20 mấy nghìn xe của các hãng khác nhau vân vân. Và các cái báo Tây, các báo của Mỹ họ đã hỏi những cái hãng này, ví dụ như là GM hay là Ford vân vân, là có đúng là Autonomy đã mua từng đấy nghìn xe hay không, thì chính những cái hãng sản xuất là Ford hay GM họ nói là chúng tôi chưa nhận được cái đơn hàng nhiều như vậy. Thành ra chúng ta cũng thấy là đây là một cái thông tin cả hai hãng VinFast lẫn Autonomy đều đều dùng để quảng bá khuếch trương thanh thế của mình, nhưng mà thực tế như nào thì chúng ta có lẽ phải chờ thêm thị trường, bởi vì chờ thêm những cái thông tin sau này trả lời cho cụ thể, bởi vì theo những gì mà chúng tôi tìm hiểu đến nay thì chưa có cơ sở để khẳng định 100%.
Vâng.
Thì đó là thông tin của VOA ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ, vâng.
Vâng, thưa lại một vấn đề tôi xin bổ túc thêm đó.
Dạ vâng, xin mời giáo sư.
Những cái xe model mới hay những xe mới đó, như là Hyundai hay kia, hay những cái xe Toyota trong quá khứ đó, mà khi ra đó mà họ được những cái công ty mà thuê xe, cho thuê xe, leasing company, ví dụ Hertz hay là Avis, hay những công ty mà danh tiếng Hoa Kỳ, để cho khi người ta đi kinh doanh, người ta mướn xe để người ta chạy đi một vài ngày họ trả lại đó, thì nếu mà họ, những công ty này, đôi khi những công ty đó họ họ cho không nữa, chứ không phải là họ họ bán nữa, mà họ bán rất là rẻ để chi, để cho khách hàng thử, và khi họ thử đó mà họ yêu chuộng đó, là đó là cái quảng cáo gọi là hữu hiệu và hùng hồn nhất mà tôi thấy VinFast có lẽ chưa có thuyết phục được những công ty như là Hertz hay là Avis, những cái công ty mà cho mướn xe ở tại phi trường đó. Đó là cái hình thức nó hay hơn là đi qua một cái công ty mà không ai biết đến là Autonomy hay này nọ. Đó là cái con đường mà tôi ngạc nhiên là chưa xảy ra thôi.
Vâng, đó cũng là một cái thông tin rất là quý giá của giáo sư, và có lẽ cũng là một cái điều mà VinFast nên nghiên cứu, và biết đâu thì cũng là một cái chiến thuật để mà đưa hàng hóa của họ được tiếp cận và được chấp nhận ở Mỹ dễ dàng hơn. Thưa giáo sư, có nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn độc giả, khán thính giả VOA ngay trên cái cuộc thảo luận này hay là ở bên ngoài, thì đó là họ quan tâm đến cái chuyện một cái chiếc xe mà được bán ở Mỹ thì phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của các ban bệ của Mỹ, chẳng hạn như là cục an toàn đường cao tốc hay là cái viện nghiên cứu an toàn để dành cho bảo hiểm IIHS, rồi thì cái cơ sở, các cái cơ sở về bảo trì bảo dưỡng vân vân, thì theo tìm hiểu của giáo sư tiến sĩ, VinFast đã chuẩn bị những điều này, đã đáp ứng những điều này chưa?
Vâng, những cái yếu tố đó thì nó không được công bố nhiều, nhưng mà đây là cái cách suy nghĩ của tôi. Cái thứ nhất là họ đi vào thị trường của Cali, thì Cali đó, cái hệ thống bảo trì họ đã mở ra 6 cái gọi là cái trung tâm điểm để họ có thể bảo trì. Hệ thống sạc điện thì họ cũng có rất nhiều ở bên bang Cali, thì họ đi, đó là lý do mà họ thử bang Cali, và họ đã thử nghiệm cái xe đó trên đường xá của Cali, thì họ thấy chuẩn thì họ mới đưa vào. Còn cái gọi là cái hệ thống mà gọi là crash test á, thì một chiếc xe với cái dàn đồng của Ý mà với cái công nghệ hiện đại với hệ thống robot, thì tôi chắc chắn rằng họ đã thử cái crash test, có nghĩa là cái xe đó đụng tới cái tốc độ nào 30 dặm 40 dặm đó, thì người lái hay là người đi trong xe có bị an toàn hay không. Tôi chắc chắn là họ cũng đã thử rồi để mà qua khỏi cái đòi hỏi của bang Cali. Phần đó thì tôi không lo cho lắm, và là tại vì đây là cái công nghệ về dàn đồng xe của Ý. Về cái bảo trì đường dài đó, là một cái chiếc xe mà chạy lâu dài, có cái vận tốc lâu dài, cái bình điện có chịu đựng hay không, và cái bảo trì đường điện hay không thì chỉ thời gian mới trả lời. Và một chiếc xe mà nếu bị lật đi, có nhiều cái chiếc xe như là xe Trooper mà vào Hoa Kỳ nó thành công lắm, nhiều lắm, rồi sau đó bao nhiêu chiếc lật đi thì người ở trong ấy bị tử nạn và xe nó rất dễ lật. Những cái con đường, những cái đường thử nghiệm đó là tại sao những cái thời gian thử nghiệm của những hãng khác họ kéo dài lâu, họ thử nghiệm trong đủ trường hợp xe bị lật đi hay là xe bị có bị bốc cháy hay không này nọ, như chúng ta nghe thấy những chiếc Tesla như vậy đó. Mà Tesla lúc đầu ra đời đó không ai biết cả, là không có ai để than phiền hay này nọ, là tại vì họ bắt buộc phải ký kết với lại Tesla. Và sau khi báo chí phanh phui thì Tesla thay đổi, nhưng mà họ bắt buộc đó, những người mua xe đó nếu có vấn đề gì bị đụng hay vấn đề gì đó là không được nói chuyện với báo chí và được không được công bố lên, thì Tesla mới hoàn toàn chịu trách nhiệm để mà sửa chữa chiếc xe. Cho nên những cái vấn đề đầu tiên tiên khởi về những xe Tesla bị vấn đề đó, báo chí không biết, người dân cũng không biết luôn. Đó là cái điều mà bị phanh phui sau này. Đó là những cái chỉ có thời gian mới trả lời về những cái điều kiện đó thôi.
Vâng.
Nhưng
ạ.
Mà hiện tại đó, cái quan trọng nhất đó, họ đi vào thị trường, họ nhắm vào cái giá cả chiếc xe. Và chính Tesla cũng đã nhìn nhận rằng những chiếc xe gọi là xe điện đó, mà cái giá từ 50 hay 55 ngàn trở xuống đó, họ đã lấy thị trường từ Tesla rất nhiều. Và VinFast đang đi vào cái lỗ hổng này của Tesla thôi.
Vâng, thì hy vọng là VinFast có những cái tính toán đúng để mà xoáy được vào một cái lĩnh vực mà họ có thể giành được chiến thắng. Thưa giáo sư, thì về cái nhà máy của Tesla, của VinFast ở North Carolina đấy ạ, chúng ta cũng đã được biết là cái dự án này đang bị chậm tiến độ. Thì thưa giáo sư, cái chậm tiến độ thì chắc là sớm muộn thì họ cũng có thể khắc phục được, nhưng mà cái điều mà đáng quan tâm hơn đó là cái đạo luật về giảm lạm phát của Tổng thống Biden đấy, IRA đấy, thì có những cái quy định nó dường như là cản trở các cái hãng xe điện của các cái nước khác ngoài nước Mỹ, vì trong cái đạo luật này nó có quy định là cái phần pin rồi tổng thể chiếc xe phải sử dụng 50% khoáng chất là có xuất xứ từ Bắc Mỹ và những cái nước đồng minh của Mỹ. Và dường như nó là một cái sự thay đổi đột ngột và làm cho kể cả những cái hãng lớn như là Hyundai hay là Toyota hay các hãng của Nhật, họ cũng có những cái phản ứng. Thì đối với Tesla, cái này nó có là một cái thách thức ở cái cấp độ như thế nào?
Đối với Tesla hay là đối với VinFast à?
Với VinFast ạ.
Dạ vâng. Vâng, đó là một cái điều mà ban giám đốc của VinFast họ có nói rằng khi họ quyết định đi vào thị trường của Hoa Kỳ và chế tạo ở ở Carolina thì họ không biết rằng trong tương lai và đã xảy ra đó là đạo luật IRA, có nghĩa là hỗ trợ cho những cái nhà sản xuất ở tại Hoa Kỳ là mỗi chiếc xe mà nếu gọi là hợp đúng với cái điều kiện như anh đã nói về cái khoáng chất mà dùng trong bình pin hay này nọ đó là phải từ đầu tiên là từ của Hoa Kỳ và những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Đây, lúc đầu thì cái tỷ lệ thấp nhưng mà từ từ lên tới 60-70% là phải khoáng chất ở từ Hoa Kỳ, thì đó là một cái điều mà tôi không thấy VinFast trả lời là sẽ đối diện như thế nào khi mà chế tạo bình pin. Nhưng mà họ nói rất rõ ràng rằng họ có nghĩ rằng họ có khả năng khắc phục điều đó, và khi mà khắc phục được thì cái đạo luật đó cho giảm thuế, có nghĩa không phải là giảm thuế mà là trừ thuế luôn, có nghĩa là tax credit chứ không phải là tax deduction, có nghĩa là giảm thuế trừ đi mỗi một chiếc xe là $7,000. Đó là một cái điều rất lớn mà nó khuyến mại và nó giúp cho những công ty chế tạo xe điện, mà không phải chỉ VinFast mà tất cả xe điện, trong đó có xe Hoa Kỳ và xe nào mà chế tạo tại Hoa Kỳ thôi.
Vâng, thưa giáo sư và quý vị và các bạn, thì chương trình của chúng ta cũng đã kéo dài khá nhiều, đã được hơn một tiếng, nhưng mà có lẽ còn rất là nhiều những vấn đề để bàn, nhưng thời gian thì cũng không còn nhiều, và cũng giờ cũng đã đến 11 rưỡi của Việt Nam. Thì xin được hỏi giáo sư câu hỏi cuối, đó là những cái hãng của Trung Quốc thì họ cũng đang rình rập từ lâu thị trường của Mỹ và họ rất mạnh ở trong nước của họ rồi. Vậy thì tại sao mà họ chưa chinh phục thị trường Mỹ mà Việt Nam có hãng VinFast mà lại đi tiên phong thì rất là dũng cảm, thì giáo sư suy nghĩ thế nào, liệu là một ngày nào đó các hãng Trung Quốc họ cũng nhảy vào thị trường Mỹ thì các cái cơ hội cạnh tranh rồi các cái khó khăn thách thức đối với VinFast nó sẽ như thế nào?
Vâng, trong quá khứ cái thị trường của xe xăng nhớt dầu xăng đó, thì xe Trung Quốc họ đã tuyên bố nhiều lần nhưng mà họ không thâm nhập được. Đó là một cái thị trường, Hoa Kỳ là một thị trường là khác ở bên Á Châu này thế nào. Thứ nhất là Hoa Kỳ là một cái thị trường là máy đòi hỏi, máy phải mạnh vì cái gọi là cái địa lý của quốc gia Hoa Kỳ nó rất là lớn, họ chạy cái tốc độ rất nhanh. Cái thứ nhì nữa là xe hạng trung và hạng gọi là cái giá cả nó cao, cho nên cái xe nó phải rất là chuẩn. Đó là lý do mà tại sao Trung Quốc họ không vào. Nhưng mà vào xe điện thì khác. Hiện tại thì những công ty của Trung Quốc chế tạo xe điện hiện đang phát triển rất mạnh, và tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà họ không xâm nhập thị trường là Hoa Kỳ là một cái điều không thể có. Là tại vì tại sao? Là tại vì hiện tại đó cái gọi là cái thương chiến giữa Hoa Kỳ Trung Quốc vẫn còn đó. Nhưng mà nếu mà gỡ bỏ thương chiến thì cái thị trường Hoa Kỳ sẽ bị tràn nhập những xe điện của Trung Quốc. Cho nên Tesla đi vào trước là cái mục đích đi trước tiên phong. Nhưng mà cái điểm chính đó là không ai tin tưởng vào cái công nghệ của Trung Quốc vì họ tự chế, họ tự làm và họ cũng mua công nghệ. Nhưng mà Tesla cái đường lướng của họ đó, hiện tại đó những cái xe 999 chiếc xe này của Tesla, của VinFast bán đó, tôi nghĩ rằng công ty không có lời đồng nào cả, là tại công nghệ họ mua cả, tất cả và họ bán, họ chỉ bán để xâm chiếm thị trường mà thôi. Một chiếc xe lúc đầu đó họ tiên đoán rằng một chiếc xe đó SUV đó khoảng 70 mấy ngàn cho tới 80 ngàn cho tới cả 100 ngàn, nhưng mà cách đây 1 năm bây giờ họ sửa đổi lại, họ hạ giá rất nhiều. Một chiếc VF8 đó hiện tại thì họ bán chỉ có 42 ngàn đô la mà thôi, mà VF9 đó là xe bự đó, xe mà chính cái ghế ngồi đó chỉ có 57 ngàn đô la, vì họ bỏ ra cái phần bình điện. Cái bình điện thì có thể mua chung chiếc xe, mà nếu mà mua chung chiếc xe thì tốn thêm khoảng 15 ngàn đô nữa. Nhưng mà bên không mua chiếc xe thì họ cho thuê bình điện, thì cho thuê bình điện là tùy. VF8 đó thì mỗi 1 tháng khoảng 170 đô, 169 đô la, còn VF9 đó, 1 tháng khoảng 219 đô la. Rồi thì họ tách ra là sao? Họ muốn cái giá của chiếc xe họ thấp hơn Tesla nhiều. Để chi? Để khi mà họ thuê bình điện á, thì người ta mua chiếc xe, người ta nói rằng bây giờ lái xe xe xăng dầu đó mỗi tháng trả cũng 300, 350, thì bây giờ mình thuê bình điện 170 hay là 200 đô la rồi cộng thêm 50 đô la tiền để sạc điện á, thì nó vẫn rẻ hơn cả tiền xăng. Đó là một cái cách đặt giá cả tôi nghĩ là khá chuẩn để mà gọi là khai thác cái lỗ hổng trong thị trường của Tesla, vì xe Tesla với cái dạng này mắc hơn xe VinFast khoảng 25% thôi.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã trả lời rất là nhiều câu hỏi và đưa ra khá nhiều những cái thông tin mà chúng ta có thể suy ngẫm để biết được cái tương lai của VinFast như thế nào. Tất nhiên tôi hiểu rằng, chúng tôi cũng hiểu rằng là những người dân Việt Nam phần lớn thì ủng hộ và mong muốn doanh nghiệp về ô tô, về công nghệ cao của Việt Nam sẽ thành công trên thị trường thế giới. Nhưng chúng ta cũng cũng một mặt khác thì chúng ta cũng cần có cái sự có những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin đầy đủ để chúng ta biết đặt cái kỳ vọng của chúng ta ở mức độ hợp lý. Còn tương lai như thế nào thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tất nhiên đối với mọi người dân Việt Nam thì chắc ai cũng mong rằng là nước mình có những cái vị trí tốt và những cái thành công lớn trong các cái ngành quan trọng. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Lộc và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại trong tuần tới ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tôn. Thưa quý vị, khi tôi nói về một công ty, một kỹ nghệ, một về kinh tế thì tôi hoàn toàn chú trọng vào những dữ kiện, những suy nghĩ về kinh tế, yếu tố chính trị hay là yếu tố gọi là thành kiến cá nhân đều dẹp bỏ một bên, chỉ một cách rất là khách quan trên nghiên cứu một công ty, một hàng hóa nào đó mà thôi. Vâng, xin hẹn lại vài tuần sau.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt và xin chúc quý vị và các bạn cuối tuần vui vẻ, theo dõi Facebook, theo dõi World Cup với nhiều niềm vui.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.